làm thề. Bởi vì mình thấy là duyên nghiệp, trong đó duyên nghiệp con nặng lắm, thì phải lãnh hai phần. Thì đã như vậy hết, cái câu nó giải quyết được. Câu chúng ta mình vui mừng, mình biết cái tên nè lớn và không tên nhỏ nhỏ. Nếu nào cũng thấy rõ cái duyên nghiệp của nó tới Phật rồi nó sẽ tiến qua. Người tu mới thấy rõ, mới giải quyết được. Còn không tu mới thấy rõ thì chắc. Tội nghiệp cho bà kia, tội nghiệp cho bà này. Rồi mình lại đứng giữa cái gì, sàn chảy vậy, đâu có được, mình phải ổn định. Thì bên này nó cũng tự mầm mống thương yêu mà ra, bất cho bên trong bên này cũng tự mầm mống thương yêu mà ra, mà nó hốt trở về với mầm mống thương yêu là nó tự gặp nó. Bây giờ mình căn bản mình cứ đi để ảnh hưởng thức ăn, để ảnh hưởng hai người. Mình có duyên phước được độ hai người một lượt. Phải tu, tu mạnh hơn, thanh tịnh hơn. Còn nếu không tu mà không chịu buông bỏ là càng ngày càng rắc rối. Càng ngày nói một câu nghe cũng là tóc, bệnh kia nói một câu cũng phải. Không, cái nào không phải chỉ mình, họ có một tội mình không phải. Nhưng mà không thấy cái duyên nghiệp từ thiện kiếm, họ không thấy. Phải ông ấy, ông lưỡi đó mà, ông lưỡi gì ông còn nhớ không? Tôi đi như đó là đủ bể ông còn. Ông lưỡi gì? Thì nó đi như đó đủ mặt rồi. Thấy không? À, cho mình chỉ có tu mình để cho nó ảnh hưởng, mình thấy là cái cuộc duyên nghiệp đó cần giao là một bài học cho con người thăng hoa và tiến hóa, cho phần hồn tỉnh táo hơn. Cho nên là trước chiếc thuyền về với đánh giác mà đi giữa biển không có sóng, ai kêu nó là thuyền. Con là chiếc thuyền này. Bên này cũng sóng nó cũng đậm, bên tả cũng đậm, bên hữu nó cũng đậm. Mà mấy chiếc treo mà đi tới mà kêu một thuyền. Tại nó chiếc ra chiếc thuyền. Bởi vì mình có những cơ hội này mà mình không tu trở về thanh định làm sao mình lãnh đạo và mình giải quyết cái duyên nghiệp của bao nhiêu kiếp. Lý luận đằng gian không làm được. Trở về tâm chân thức, chân tâm mới làm được. Mình bằng lòng buông bỏ dứt khoát tất cả. Cái duyên nghiệp của bà này cũng là duyên nghiệp của bà. Duyên nghiệp của bà này cũng bạn bằng bà phải giải quyết để tiến. Còn chúng ta đã nắm được cái đạo rồi, giải quyết cái duyên nghiệp của chân tâm. Thì chuyện là mới ảnh hưởng được. Chứ còn cứ ôm cái này kia, ôm cái kia, ôm nọ đâu có được. Chỉ có một điều tu rồi giải quyết được. Còn không tu không giải quyết. Cho nên là người ta đa thề. Thì cũng như con người không có giác ngã. Do nhiều người đó cũng như không có giác tự ngã tự. Bên về bà lớn mà chửi, bên mà như về bà nội thì về bà nhỏ mà không kiếm má. Bên về bà kiếm bà. Về kiếm mẹ ruột vậy.
Chửi hết là kiếm sao là nó đưa tiền rồi nó cũng làm sao. Ông đó mà kiếm mấy cho tôi.
Tại sao ta còn nghĩ vậy? Ta có thằng bạn, nó đang thế. Tiền đó là tiền của tao đưa cho nên đưa vợ mà để đưa vô đưa vợ rồi cái người bây giờ họ nhận nó có đưa tiền không?
Tiền nó làm sao đưa tiền?
Tiền của tao đưa cho mày thằng này biết vậy không? Tao biết rồi, tao biết nó nói được rồi.
Vô bên kia cũng làm lo từ thế này
à, từ bức chữ
tiền tiền thương tiền thương
nó nói vui cũng thương chồng vậy thôi.
Không có thằng đó bao giờ cho tiền nói xấu,
nói xấu thì những bạn bè nó chửi nó, để nó sẽ cần nó bảo gì như vậy này, với mình nắm đỡ nó mới lại vậy. Rồi nó có cái xấu là khó là họ biết gần như vậy đó. Tiền nó tao đưa, tiền vô, nước vô tao hỏi nhưng nó không có, nó không có đưa. Bảo vậy nó đưa đó, chứ gì bảo vậy. Cho nên một sâu chìa khóa, mà mày có mấy sợi chìa khóa, mày đeo trong mình thế nào nó cũng đủ vậy. Nó kêu ồ ào ngủ cũng được. Cho nên khi gia đình mình đa thề là con người vô gia cư. Còn vô gia cư thì có xuống tắc gì không? Bởi vậy, áo cà sa là đứng trước cửa là tụi nó phải nhìn.
Tôi là không có cách gì đấy chứ. Tôi căm cái mồm không có được nói.
Tôi nghĩ vào tôi cái này là văn minh hơn. Là nghĩ vào bà nào tưởng là nuôi cho con ăn, không tưởng là đuổi ra đường cũng được, không sao. Để cái chân tâm thực hành. Khi mà mong thương yêu đã thế gian, không có gì. Nó ghen lên thì nó nói vậy thôi nè, có gì đúng không? Không có cái gì thì nói cái hơn của nó thôi. Tôi đã ở trong mấy cái gia đình đó tôi biết rồi. Tôi đã có tình rất là biết những cái gia đình nó hết hết. Thế nó cãi lộ mình thì cũng là làm thầy đời, nó thay thầy đời giúp cơ thể đang vô chị ra. Không phải, tại nó lật ngược tình thế. Bởi nó nói nghe mình nghe thế thảm thề, nó bỏ vợ, nghĩ nghe thế, nó không có nuôi, chữ nước mắm nó cũng nghe, mọi thứ nó cũng có. Nghe nó thay đảm, khi mà cũng sẽ kết thúc gia đình không phải. Thì nó đi đưa nó không có. Nó nói, bây giờ bà đâu phải tại sao mà bà nói vậy? Bà quá thương trầm. Vì nó quá thương trầm. Bà nói vậy không phải bà có ác tâm mà quá tu. Còn người ta không biết nghe là bà vậy thế nào.
Nghe là thế nào?
Bà nói sao chứ mới được sự chuyện như vậy. Là cái thằng nó bị hòa rồi đó. Hai dự trang nó về nó hòa lại. Nó nói, ờ ông biết. Tôi từng xin muốn đợi muốn được sự chuyện đâu á. Là những thằng này nó bị đi kìa. Cái đó gì chưa được.
Nghe
là vợ nó. Ờ thì nghe thế bản á. Nó nói gì cũng nói phải cho nó thôi. Thì là ngày bên như vậy rồi. Bên như vậy thì nó vẫn chỉ đi ở đây ta. Ở trong đó ta biết rồi, không có sao đâu. Mà chỉ có người tu, người đa thế phải tu. Không tu xuống địa ngục cũng khổ. Nhưng đa thế tu tu. Nhưng tu cũng giải quyết được. Không cách gì giải quyết được là tự mọi người. Tao ở cái kinh nghiệm đó, phải tu là tu. Không thì chỉ có lộn xấu thôi à. Suốt cả một cuộc đời tới 70-80 tuổi khổ lỗi khổ rồi chết. Thì rất rõ ràng đó là có một ông hai người mình sau 70 tuổi rồi người gây lộn tới sau 70 tuổi. Ông này á, ông nói tôi có một vợ bên bà. Thì bà bên này bà nói ông đòi gửi tiền gì nào, bao nhiêu tiền mới đưa ông nhưng gửi gì nào. Mình giúp ai? Tôi biết ông giúp ai rồi. Thì ông đi giết bà ơi cho ai, thì bà không giết nữa. Và hai người xin xin ơi cái chuyện cãi lộn như đó là cãi lộn cái chết. Nói một cặp là nói cái đường đó. Cái kinh kệ bị đập đã rồi cũng đập cái kinh đó. Kinh đó là đập. Kinh đó là kinh chấp. Đó, bao nhiêu tiền của tôi làm tốt rồi con em gửi gì tạo hết. Chưa, không có thấy mặt đó. Nhưng mà chuyện tới rồi, xin ơi chuyện tới chiều. Nó quan trọng lắm, có một trai tình mạch, mình dạy cái đồ, cái đó mà cũng khổ lắm, con trai thì nghĩa là nó hai ba cái cửa, bốn cái cửa, nghe không? Ngày này nó lấy con này thì nó mở cái cửa này, mai nó lấy con kia nó mở cái cửa kia, mình ngồi ở nhà đó mà lo, con trai bây giờ xong nó có thai rồi, tới ba rồi, tới bốn, mình còn lo hơn là con gái chứ.
Nhưng
mà họ
biết khổ,
người ta cũng về với thầy. Thầy họ có tu, họ có mở cái trí, họ có thấy cái chân tâm của họ, nằm ở đâu không thấy vị trí của họ, bại ở chỗ đó. Mọi người tu người ta có nghĩ như vậy đó. Họ thấy thất lợi mà làm chi. Thế là làm cái chuyện phải làm, cần làm ta làm chuyện, không cần làm là không làm. Cái thưởng có phạt rõ ràng, trừ duyên nghiệp đó đầy đủ trước mắt cái trời, không có chạy đâu đấy. Không mong là tránh khỏi đâu.
Nhiều người thì thích tu, biết này tại sao nó lại đạt hơn. Nó đủ đủ cảnh hoàn cảnh bắt buộc. Cũng là nó hưởng, bằng đầu tính nó vừa cho nó hưởng, thế là nó không hưởng được. Nhưng mà đó là tuy nhiên. Cái lại như nó đa thơ thì cũng như không có về trở lại cô đơn một mình một đơn thích giác trở về chung. Cho nên những người phàm nó sẽ không thấy rồi vừa mắng những người đó nhưng mà cái tội duyên của những người đó suốt suốt đã tiêu xa thành kiếp này tôi sẽ học bài này để hơi tâm thích giác tới là cho nên có cái những cái đạo ở thế gian nó cho người ta lấy người vợ, nhưng những cái ông người vợ không về, tôi nhớ nữa. Tôi vợ là ông không về. Ông chán mau lắm. Ở thế gian ông nhìn. Bây giờ tôi về đời, tôi mướn cái đời để giáo dục Phật. Tôi thấy rõ cái dân tâm của họ đó. Thì mình tin cái này nó mau hơn là thế nào. Để giải quyết nước ra cái những đời. Mà cái những đời nó cũng có cái dân tâm. Thì trong cái lúc nhìn đó nó cũng tạo cái dân tâm như là rất cuộc nó thích ra gì. Càng dù nhiều biết gì những dân thì mình sẽ đi giáo dục chưa. Nó có cái câu trả lời dành cái chuyện không hiểu được. Thì tự động nó không còn nguyên đất. Và nó không bị sai lụy vào cái giai đoạn nữa. Nó dễ tiền hơn. Nhưng mà giai đoạn đầu nó khó. Giai đoạn đầu nào người nào có dục thì cứ tăng dục. Rồi nó hiến dục. Rồi chán dục. Mà sân thì cứ tăng sân. Tên hiến sân là chán sân. Nó vậy lắm. Thì nó mới bước qua cái cửa bên kia. Thì chỉ ngăn cách có một cái đất vùng mà thôi. Có bước qua rồi thì giải thoát. Từ đó là đi nguyên vững. Nhìn động nó mình biết cái sai. Nhìn động mình biết sửa để tiến.
Kính thưa Thầy, câu kế tiếp. Thưa Thầy có giảng cho chúng con về duyên nghiệp trói buộc ở tại thế này. Kính thưa Thầy, con ông đó đã nói với tụi con như vậy. Tôi ngồi xoay kiếp thấy rằng tôi phải bốn vợ phục vụ để trả nợ đài. Kính thưa Thầy, bây giờ ông nói giờ phải làm gấp. Bây giờ tôi cưới bốn bà cho rồi để trả nợ, để khỏi trả cái nghiệp cho rồi. Xin Thầy cho biết ý kiến.
Về cái dục tính của ông không có cách mà thoát khỏi. Thành ra ông mới bảo vệ cái dục tính mà nói vậy thôi. Có người nói tới 7 vợ, có người nói tới 18 vợ. Cái là tùy thích thôi. Tùy cái dục tính của mỗi cá nhân. Thấy không? Mà con người mà biết chuyển dục từ dục động mà tới dục biến hóa vô cùng, thì người đó lại không có vợ nữa, và chỉ biết tu mà cứu mình và cứu đời. Bởi khi mà tu xuất phát từ lên trên bộ đầu á, thì không biết bao nhiêu mà đủ phần thanh điển để học hỏi ở cõi bề trên. Thành ra người ta không có nghĩ tới cái chuyện dục tạm bỡ, tiêu hao tại thế. Trên những vị đó cũng nhiều người cũng có tu nhiều môn phái, nhưng mà tới giờ đó nói là thôi tôi kiếp này tôi lấy đủ 8 bà rồi, kiếp sau tôi ở linh trời luôn, tôi không có xuống nữa. Đó là một biện thuyết để bảo vệ cho mình mà thôi. Cho nên có cái thể xác, Chúa cho, Thượng Đế cho cái thể xác, tới lúc giờ phút lâm chung mới thấy rằng người đó đúng hay là không. Bệnh hoạn là một cái phương thức trừng trị tâm linh. Cho nên, cuối cùng của 2 năm sẽ thấy, cuối cùng cái ngày chết của 2 năm đó sẽ thấy rằng luật có trị họ là không. Chắc chắn là những người đa thê thì sẽ bệnh hoạn lê lết, rất khổ cực trong giờ phút lâm chung. Mà cái biện thuyết đó không vững và sẽ thất bại.
Tại sao mà mình có vợ có chồng rồi mà mình nhiều khi mình còn phải học lại cái bài học tình yêu khi mà mình phải có vợ bé rồi nhỉ?
Cái đó là cái nghiệp của y. Đó là yêu một lần đã khổ rồi, yêu lần nữa còn khổ, khổ là cái nghiệp. Nó cũng như cái dây rút.
Chính họ đã tạo cái nghiệp đó thì họ thêm một lần thứ nhì
nữa. Cái gì nữa họ tạo thêm cái nghiệp, bởi vì họ đã phản cái tâm họ.
Nó theo lẽ là một khi mà họ đã là nắm cưới với sự chứng minh của Chúa là đáng lẽ là đủ rồi.
Ừ.
Nhưng mà họ tiếp tục.
Giờ là họ lại tiếp tục làm cái nữa thì phải không anh? Vừa bị tội và vừa mang nghiệp.
Cái đó không phải là cái nghiệp ở tiền kiếp hả?
Không, cũng là tự của tiền kiếp chứ.
Cũng là tiền
kiếp. Kiếp mà kiếp này mà nó không có sáng suốt thì cái đó nó cứ tới hoài. Nói ông thầy tu nhiều kiếp rồi, cũng phải lấy vợ. Người tu không có chín chắn, lúc hồi đó lại làm người. Là phải đa thân. Nhiều vợ cũng như không có vợ. Nhiều nhà cũng như không có nhà. Chính mình nó kiếp trước là thằng thầy tu.
Đó phải là tại vì những người thầy tu đó họ từ chối cái tình yêu thế gian mà phải bị học cái
đó. Đó thì phải tái học. Bởi vì họ tu mà tu không đúng. Mà làm người cũng làm không thông. Thì phải học bài lại hết.
Chứ những người mà họ đã gặp trong tiền kiếp không? Cái nghiệp đó có thể tái diễn lâu dài không?
Nếu mà họ thức tỉnh á, bởi vì làm sao Thượng Đế cho họ xuống đây gặp nhiều vợ, để vợ chửi, vợ gây đủ thứ hết, rồi họ chán, họ đi tu. Tu cái thực chất, tu cái nội tâm, tu tự thức để đi lên. Nên vô chùa gặp mấy ông đó hỏi đi hỏi lại, và ông nào cũng vợ nhiều lắm. Ông mới chán đời, ông đi nghe đạo. Em thơ cũng vậy.
Nếu mà người tu đó họ sống cái cuộc sống này mà họ không biết tu trở lại thì họ có thể kéo dài sống hoài với người mà họ đã yêu tâm nhiều chút nữa không? Họ sẽ chán lệ lắm.
Chán lệ lắm.
Nhưng những người vợ có phải là cũng là những người tu không nè?
Có thể không phải tu hết đó. Đàn bà chán chồng đi tìm đạo đi tu. Đàn ông chán vợ tìm đạo đi tu. Cho nên ở thế gian họ không biết, họ cứ dồn u cho người ta để ra nhiều quá, sau này không có đồ ăn. Thiếu gì đồ ăn? Có người ta tu đã giải thoát, ta có trở lại đây chi mà dành đồ ăn? Có người con thú nó mới tiến hóa phải cho nó ăn.
À, về vấn đề anh hùng dũng mãnh, có một muôn hai thì phải gánh trọn lại. Thấy chưa? Mình đã, trước khi tôi bước ra trường đời, tôi thấy rằng mộng yêu đương của tôi càng ngày càng bộc khởi. Tôi muốn cưới vợ, tôi muốn trung thành với một người vợ, tôi muốn yêu suốt đời, trăm năm tóc bạc. Nhưng ngày hôm nay tôi xa quê hơn, trong cơn đau khổ vầy xéo của nội tâm, tôi lại không nung nấu điều đó. Đó, cái hoàn cảnh là ân sư, nó làm cho bạn bơ vơ, phải ghé bên này ghé bên nọ. Rồi được một muôn hai, cái đó cũng do mình mà thôi. Đa thê là vô thê đó bạn. Nếu hai bà ghen hết là bạn là vô thê, là ông thầy tu ở tương lai. Vì bà nào cũng hắc hủi mình buồn quá, nhưng nhờ cái pháp lý này nó dẫn mình tu, cũng là hoàn cảnh, là ân sư. Cho nên bạn đừng sợ lỡ sự ham muốn, mà ngày hôm nay nhờ sự ham muốn đó chúng ta tìm được bạn trên đường tu học, hai người đồng ăn chay. Rồi về phần chỉ thứ hai của bạn, bị dần dần đó là mọi người đều có trượt hết. Trượt khí của chị trong mạch đốc chuyển lên thì nó tăng tăng vậy thôi. Cố gắng làm nữa và tập làm cái chiếu minh, uống nước buổi sáng và nằm hít thở một thời gian, cái phần trượt nó ra hết thì cái đầu nó nhẹ nhõm, chứ không có gì đâu đang lo, không có khó khăn. Nhưng mà phần của bạn ngày hôm nay biết đường Thượng Đế, Thượng Đế còn nhiều người yêu hơn cả càng khôn vũ trụ. Ngày hôm nay bạn mới có bước có hai người yêu thôi, lỡ bước rồi phải vững mạnh trách nhiệm, phải làm sao xứng đáng để xây dựng hai người trở nên một tâm đạo sáng suốt như trên đường bạn đã và đang tìm. Thêm một người bạn mà chúng ta biết tu và gieo dư cho họ tự tu, chắc có những sự tình yêu tạm bỡ nữa. Tương lai sẽ ba người cũng ba nụ hoa tốt đẹp của càn khôn vũ trụ. Ngay hôm nay bây giờ nuôi dưỡng cái tâm thức đó để xây dựng con đỏ của cha trời trở nên tốt đẹp và ảnh hưởng chúng sanh, nối vòng tay để cứu độ chúng sanh. Thì cái ý nguyện đó thì không có lo cái chuyện ghen ghét tài sản nữa. Ý nguyện cao đẹp, từ ghen ghét biến đổi thành ý nguyện cao đẹp, thì hạnh phúc có thể hiện ở trong chân tâm của các bạn. Rồi lúc đó ba người hội ngộ, rồi tay nắm tay lo tu học. Trước hết ta đặt cái ý nguyện đó, thì bề trên sẽ chuyển cho các bạn. Bạn đã nói rằng không ngờ tôi gặp bà hai, thì sau tương lai bạn tu thì không ngờ ba đứa tôi được tu và chúng ta được tu. Thành thật cảm ơn sự đóng góp.
Hay ghét người là ghét mình, thương người là thương mình. Tôi nói hoài, cái chìa khóa khai thông mà không biết lắm, không biết lắm là kẹt. Dễ lắm, nghe tôi nói dễ lắm là dễ thiệt. Cho nên vợ lớn với vợ bé cũng vậy. vợ lớn ghét bà vợ em. Tôi hỏi có một câu, chị thương chồng chị, thương con chị, thương. Chị cái của chồng chị thương luôn đi. Nó nói không được, không cảm ơn. Chị tu cái gì? Có một ông trời mà chị không chịu đậu trời chung là không mà sống được. Thì lần nó sửa thắng. Nó biết thương, nó thương. Nó biết thương con có vợ nhỏ. Rồi nó biết thương cái hoàn cảnh có vợ nhỏ. Lần mình nói sơ sơ, mình thấy nó chưa làm được. Nhưng mà mình cái tâm tư và cái tâm lành của mình, một ngày kia bà đó sẽ đối xử bà đó tốt. Cái tâm tư mình sẽ gửi điều lành cho họ. Rồi từ một ngày nào họ bộc lộ ra, tôi bắt ông đem tiền mỗi tháng. Tôi mẹ con nó. Nhưng mà về đây ở không được, nhưng mà phải vui. Thì lo cho nó, tôi nói vậy, tiến bộ rồi, nhưng mà sẽ tiến bộ nữa. Rồi lần chị em trong cái quả địa cầu này không có khác biệt nhau đâu. Nhưng mà chưa chịu được. Rồi lần nó sẽ đi tới. Nhưng mà cái người mà muốn sáng suốt, muốn dạy một cái người mà để tiến tới toàn hảo, thì phải có đầy đủ từ bi và kiên nhẫn. Chứ mày không nghe lời tao bánh mày đâu có được. Không, đi thẳng. Sẽ đi tới. Trong cái ý thức hệ của nó sẽ tiến tới dần dần. Nó sẽ thấy. Rồi nó sẽ thương yêu nhau.